Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama lên đường đi thăm Việt Nam và Nhật Bản. Các vị bộ trưởng tài chính của khối G7 nói rằng chi tiêu của người tiêu thụ ở mức thấp ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế toàn cầu. Và khói đã được phát giác trên chuyến bay của Egypt Air vài phút trước khi máy bay rơi.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh World in a Word do Hoàng Long dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay rời Washington để thực hiện chuyến công du kéo dài một tuần tới hai quốc gia Á Châu, trong đó có chuyến viếng thăm thành phố Hiroshima, là nơi xảy ra vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên của thế giới. Chuyến du hành từ ngày 21 đến ngày 28 đến Việt Nam và Nhật Bản là chuyến công du Á Châu lần thứ 10 của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói chuyến đi này nêu bật cam kết của Tổng thống Obama đối với chiến lược tái cân bằng sang Á Châu-Thái Bình Dương và có mục đích gia tăng sự hợp tác về ngoại giao, kinh tế và an ninh với các quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, các vị thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu Tổng thống Obama đòi Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm khi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo ở Hà Nội. Yêu cầu của các thượng nghị sĩ Marco Rubio, John Bushman, John Cornyn, James Lankford và Bill Cassidy được đưa ra trong lá thư đề ngày 20 tháng 5, một ngày trước khi ông Obama lên đường đến Hà Nội. Lá thư bày tỏ quan tâm về việc nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục vi phạm các quyền của con người được quốc tế công nhận. Và họ nói rằng trong lúc Việt Nam muốn tăng cường các mối quan hệ với Mỹ thì Tổng thống Obama nên nhân cơ hội này để đặt tiến bộ về nhân quyền như một điều kiện tiên quyết cho việc tăng cường quan hệ song phương. Các thượng nghị sĩ Mỹ nói Việt Nam đang giam cầm hơn 100 tù nhân lương tâm và Tổng thống Obama nên gây sức ép để đòi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người này. Họ cũng đề nghị ông Obama gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người bảo vệ nhân quyền, các nhà tranh đấu dân chủ, các nhân vật bất đồng chính kiến và thân nhân của những nhà tranh đấu đang bị giam cầm. Họ cho rằng những cuộc gặp gỡ quan trọng này sẽ đánh đi một thông điệp rõ ràng cho chính phủ Việt Nam và những người bị họ đàn áp là nước Mỹ hậu thuẫn cho xã hội dân sự và sẵn sàng giao tiếp với người dân Việt Nam. The Voice of America, VOA. Những dữ liệu phi hành cho thấy vài phút trước khi chuyến bay 804 của hãng Egypt Air rơi xuống Địa Trung Hải sáng sớm thứ Năm, chuông báo động khói trên máy bay đã reo. Trang web Aviation Hero của kỳ nghệ hàng không đã đăng tải những dữ liệu cho thấy chuông báo động khói trong phòng vệ sinh đã reo không lâu trước khi máy bay rơi. Cơ quan an toàn hàng không Pháp xác nhận tính xác thực của tin đó, nhưng một người phát ngôn của cơ quan này nói rằng còn quá sớm để diễn giải và hiểu được nguyên do xảy ra tai nạn, cho tới khi nào tìm ra xác máy bay hoặc những chiếc hộp đen, tức là máy ghi dữ liệu phi hành và máy ghi âm phòng lái. Chiếc Airbus 320 chở 66 người đã rơi ở duyên hải mạng Bắc Ai Cập trong lúc tiến gần tới Cairo sau khi cất cánh từ Paris. Vụ này đã khơi lại những mối quan tâm về an ninh sau khi một chiếc máy bay chở khách của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập ngày 31 tháng 10 năm ngoái, giết chết toàn bộ 224 người trên máy bay. Moscow nói máy bay bị rơi vì một cơ cụ nổ và một chi nhánh địa phương của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ gài bom. Các nhà lãnh đạo tài chính của khối G7 nhóm họp tại Nhật Bản cho biết những người tiêu thụ trên khắp thế giới đang giữ tiền chứ không muốn chi tiêu, ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Có một số lý do làm cho người tiêu thụ không muốn tiêu tiền. Một số người có sức mua bị hạn chế vì ngân sách eo hẹp. Những người khác thì không để dành đủ tiền hoặc muốn để dành thêm. Sự ngần ngại trong việc chi tiêu đang tạo ra những hiệu ứng lan tỏa trên khắp thế giới. Các nhà lãnh đạo tài chính khối G7 nói rằng thái độ bảo thủ về tài chính của giới tiêu thụ tạo ra nhiều vấn đề cho nền kinh tế toàn cầu bởi vì các công ty, công xưởng sản xuất những sản phẩm cho người tiêu dùng mà giới tiêu thụ lại không mua. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản ông Taro Aso nói không có nhu cầu và đó là một trong những vấn đề lớn nhất trên toàn thế giới. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ ông Jack Lew đã hối thúc các chính phủ và doanh nghiệp sử dụng mọi đòn bẩy chính sách để thúc đẩy tăng trưởng. Hầu hết các chính phủ thuộc khối G7 muốn chính phủ chủ động trong việc gia tăng chi tiêu để kích thích tăng trưởng, nhưng nước Đức, một đại cường về kinh tế có lập trường bảo thủ hơn đối với các biện pháp cải cách tài chính.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thủ tướng Iraq ông Haider al-Abadi đã lên án những hành động của người biểu tình ở Baghdad khi họ xông vào khu vực quốc tế là nơi tọa lạc của các tòa nhà chính phủ. Ông Abadi nói xông vào các trụ sở của nhà nước và gây hư hại cho tài sản công là một việc không thể chấp nhận và không thể dung thứ. Chiều hôm qua, những người biểu tình đa số là những người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Shia Muqtada al-Sadr đã xông vào các trụ sở chính phủ, kể cả văn phòng thủ tướng. Cảnh sát đã phải dùng lựu đạn cay để giải tán người biểu tình và tính đến trưa ngày thứ Bảy giờ địa phương thì tình hình yên tĩnh đã được phục hồi tại phần lớn các khu vực trong thành phố. Vụ biểu tình hôm thứ Sáu đã diễn ra sau một loạt những vụ nổ bom ở Baghdad gây tử vong cho hơn 100 người và làm bị thương hàng trăm người khác, hầu hết là những người Shia ở những xóm nghèo. Tại Nam Á, thì Liên minh do NATO lãnh đạo ở Afghanistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát tấn công một trong những chiếc xe của họ tại mạng Bắc Kabul ngày hôm nay, nhưng không gây thương vong cho binh sĩ của Liên minh. Vụ tấn công xảy ra ở quận Bagram là nơi có căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Afghanistan, nằm cách thủ đô Kabul khoảng 55 km. Trước đó, người phát ngôn của Taliban là ông Zabiullah Mujahid nói rằng nhóm chủ chiến này tấn công đoàn xe của những kẻ xâm lăng, là từ ngữ mà Taliban thường dùng để nói tới các lực lượng của Mỹ và Liên minh. Vụ đánh bom ngày hôm nay sẽ là một ngày sau khi các vị ngoại trưởng của NATO cùng với các đối tác của Liên minh đồng ý triển hạn chương trình có tên là Hỗ trợ kiên quyết sau năm 2016 để huấn luyện, cố vấn và trợ giúp các lực lượng an ninh và các định chế của Afghanistan. Phe Taliban tuyên bố chiến dịch bạo động của họ sẽ tiếp tục cho tới khi nào tất cả các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan và một chế độ Hồi giáo được thực thi tại quốc gia Nam Á này. Cũng tại vùng Nam Á thì bão Roanu ập vào duyên hải Bangladesh chiều thứ Bảy giờ địa phương với sức gió khoảng 80 km/h. Giờ đất cho biết hàng vạn người đã di tản và đến tá túc ở hơn 2.000 nơi tạm trú. Các giới chức nói có 5 người thiệt mạng tại các quận miền Nam sau khi mưa lớn do bão mang lại làm sập những căn nhà vách đất. Bão Roanu dự kiến sẽ rời khỏi khu vực này vào xế ngày hôm nay. The Voice of America. Các công tố viên ở Peru đã bắt đầu một cuộc điều tra về cáo giác rửa tiền chống lại ứng cử viên tổng thống Keiko Fujimori và chồng của bà. Cuộc điều tra bắt đầu hồi tháng 3 và không mấy ai chú ý, nhưng mãi cho tới ngày hôm qua thì mọi người mới lưu tâm tới vụ này sau khi có bài tường thuật của nhật báo El Comercio ở thủ đô Lima. Cuộc điều tra tập trung vào những vụ giao dịch tài chính khả nghi và những khoản quyên góp cho chiến dịch tranh cử. Bà Fujimori nói rằng bà không làm điều gì sai trái. Tố cáo đó được phanh phui chỉ 2 tuần trước khi cử tri đi bỏ phiếu để chọn tổng thống mới và chỉ 2 ngày sau khi một viên phụ tá của bà Fujimori từ chức vì một cuộc điều tra về tội rửa tiền không liên quan tới vụ điều tra về bà Fujimori. Bà Fujimori đang tranh đua khá khít khao với đối thủ là ông Pedro Kuczynski, là một kinh tế gia từng làm việc cho Ngân hàng Thế giới. Nếu thắng trong vòng đầu phiếu chung kết vào tháng tới thì chính khách có chủ trương trung hữu này sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Peru. Vấn đề bà thắng được hay không vẫn chưa rõ ràng bởi vì nhiều người Peru nhất định không chịu bỏ phiếu cho những người có liên hệ với thân phụ của bà là ông Alberto Fujimori. Bà Keiko Fujimori tìm cách giữ khoảng cách với sự cai trị độc tài của thân phụ bà từ năm 1990 cho đến năm 2000. Vị cựu tổng thống này đang thọ án tù 25 năm về tội vi phạm nhân quyền và tham ô khi còn tại chức. Tại Hoa Kỳ, theo ông Donald Trump, người nắm chắc sự đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, đã lên tiếng công kích bà Hillary Clinton về các vấn đề liên quan tới súng ống sau khi ông nhận được sự ủng hộ của NRA là hiệp hội hàng đầu của phe bên vực quyền sở hữu súng ống. Bà Clinton, người dẫn đầu bên phe Dân Chủ, đã đặt kiểm soát súng ống làm một trong những vấn đề ưu tiên khi bà vận động tranh cử. Ngày hôm nay, bà sẽ gặp cha mẹ của những đứa trẻ bị thiệt mạng vì bạo lực súng ống, trong đó có mẹ của Trayvon Martin, là một thiếu niên da đen tây không ở Florida đã bị bắn chết năm 2012, dẫn tới một trong những vụ án hình sự được nhiều người theo dõi nhất nước Mỹ. Tại cuộc họp của NRA ở Louisville, tiểu bang Kentucky ngày hôm qua, ông Trump nói bà Clinton muốn tước súng của người Mỹ tại những khu xóm có nhiều tội phạm, làm cho những người này không thể tự bảo vệ. Bà Clinton thì nhiều lần nói bà tán thành tu chiến án thứ nhì, nhưng bà tin là cần phải có thêm các biện pháp bảo đảm an toàn như tăng cường kiểm tra lý lịch của những người muốn mua súng và cấm bán súng máy loại tấn công để cho súng không lọt vào tay kẻ xấu.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama theo lịch trình sẽ đến Việt Nam vào ngày mai, Chủ nhật 22 tháng 5, trong chuyến công du thứ ba của một Tổng thống Mỹ đến Việt Nam kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Một câu hỏi lớn đặt ra là liệu Washington sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí một phần và cho phép Việt Nam mua vũ khí sát thương từ Mỹ hay không? Hà Nội lâu nay đã kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận này mà họ nói là trở ngại trong quan hệ giữa hai nước. Và việc Mỹ tiếp cận Vịnh Cam Ranh có thể là một phần trong lợi thế đạt được từ quyết định này. Mời quý vị theo dõi tiếp chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Đối với Tòa Bạch Ốc, quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận tập trung vào cuộc tranh luận giữa hai việc: cố gắng cải thiện thành tích nhân quyền kém cỏi của Việt Nam và giúp Việt Nam tự vệ tốt hơn trước mối đe dọa ngày càng lớn từ Trung Quốc ở Biển Đông. Washington từ nhiều năm qua đã đặt điều kiện là Việt Nam phải cải thiện thành tích nhân quyền thì lệnh cấm mới được dỡ bỏ, và đã hối thúc Việt Nam cho phép tự do phát biểu nhiều hơn và phóng thích những tù nhân chính trị. Trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 18 tháng 5 về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama, ông Daniel Quittenbrink, giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói rằng nhân quyền luôn đóng một vai trò trọng yếu trong quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ. Nhân quyền vẫn luôn là một thành tố quan trọng, nếu không phải là trung tâm, trong việc đưa mối quan hệ song phương tiến về phía trước. Việc xét tới yếu tố nhân quyền sẽ vẫn là một điều quan trọng trong bất kỳ quyết định bán vũ khí nào với Việt Nam hay với bất kỳ quốc gia nào. Trao đổi với những đại diện tổ chức của người Mỹ gốc Việt hôm 17 tháng 5, ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama, cho biết Mỹ vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc có dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận hay không. Tuy nhiên, ký giả Jane Perles của báo The New York Times trong một bài báo đăng ngày 19 tháng 5 dẫn nguồn tin từ những quan chức Mỹ nắm rõ những cuộc thảo luận nội bộ cho hay thái độ bên trong chính quyền Obama đã chuyển hướng về phía dỡ bỏ lệnh cấm vận trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc đang leo thang ở Biển Đông. Bị o ép bởi một nước Trung Quốc ngày càng hùng mạnh, chính phủ Việt Nam biết rằng họ không thể một mình chống lại Bắc Kinh và đang thận trọng xúc tiến việc tăng cường quan hệ với Mỹ. Nhu cầu của Việt Nam lại trùng khớp với nhu cầu của Mỹ, vốn vẫn khuyến khích những nước giáp biển ở Đông Nam Á tự vệ tốt hơn, một nỗ lực một phần nhằm tránh để Mỹ bị lôi kéo vào một cuộc xung đột hải quân trực tiếp với Trung Quốc. Triển vọng về khả năng tiếp cận Vịnh Cam Ranh, nơi Việt Nam đã xây dựng một hải cảng quốc tế mới, càng cung cấp thêm động lực cho việc dỡ bỏ lệnh cấm vận, theo nhận định của nhà báo Perles. Sự hiện diện của Mỹ ở đó sẽ cho phép lực lượng của Mỹ sử dụng hải cảng này ở rìa phía tây của Biển Đông, hỗ trợ cho những cơ sở của Mỹ ở Philippines ở rìa phía đông của Biển Đông. Ông Alexander Vu Vinh, một chuyên gia về Việt Nam tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Honolulu, nhận định rằng nếu Mỹ có thể tiếp cận thường xuyên Vịnh Cam Ranh, thì việc này sẽ rất thuận lợi để duy trì sự cân bằng quyền lực với Trung Quốc. Ông nói tiếp, nếu có chuyện gì xảy ra ở Biển Đông, thì phải mất một thời gian Mỹ mới đến được đó. Trung Quốc có thể tới đó nhanh hơn. Việt Nam, nước có chủ trương không liên minh và cấm những căn cứ quân sự của nước ngoài, đã nêu rõ rằng họ sẽ không cân nhắc việc cho Mỹ độc quyền sử dụng cơ sở ở Cam Ranh, mà thay vào đó sẽ cho phép chia sẻ căn cứ này với những nước khác. Tàu của Singapore và Nhật Bản là những tàu đầu tiên đã sử dụng cơ sở này trong năm nay. Phó Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken trong chuyến thăm gần đây tới Việt Nam đã cam đoan với Hà Nội rằng Washington không tìm kiếm một căn cứ ở đây. Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận sẽ phải vượt qua một chặng đường dài hướng tới việc củng cố uy tín của Washington trong giới bảo thủ trong quân đội Việt Nam. Những người lo sợ rằng chính quyền Obama xem mối quan hệ được cải thiện là một cách để đưa dân chủ đa đảng vào Việt Nam. Tiến sĩ Alexander Vu Vinh nói, để vượt qua được sự kháng cự của quân đội Việt Nam, Mỹ phải cho thấy hảo ý của mình bằng cách dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí. Ông nói làm như vậy sẽ mở cửa cho sự hợp tác quân sự chặt chẽ hơn và sự tiếp cận Vịnh Cam Ranh rất có thể sẽ theo sau. Trong một phiên điều trần của Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tuyên bố ông ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận. Nhưng vấn đề nhân quyền vẫn còn gây ra nhiều vấn đề đối với một nước mà tổ chức theo dõi nhân quyền mô tả là một trong những nước áp chế nhất thế giới. Điểm bất ngờ là một nhà bất đồng chính kiến hàng đầu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người sáng lập Diễn đàn Xã hội Dân sự ở Hà Nội, nói với trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski vào tuần trước rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm vận không cần phải gắn với việc phóng thích những tù nhân chính trị. Ông Nguyễn Quang A được The New York Times dẫn lời nói, nếu ông Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận hoàn toàn, thì đó sẽ là một việc tuyệt vời cho Việt Nam và cho mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Những người Cộng sản nói rằng Hoa Kỳ cần tôn trọng tính chính danh của chúng tôi và đừng gây rắc rối. Đó là điểm tiêu cực từ quan điểm của chúng tôi, nhưng điểm tích cực là nó bắt đầu một kỷ nguyên mới với Hoa Kỳ. Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận không được kỳ vọng sẽ mang tới nguồn thu lớn cho những công ty cung cấp thiết bị quốc phòng của Mỹ. Kể từ khi Washington dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vào năm 2014, cho phép việc mua những thiết bị phi sát thương để bảo vệ lãnh hải, Việt Nam vẫn chưa mua bất kỳ thiết bị nào của Mỹ, thậm chí cả những hệ thống radar ven biển cho lực lượng cảnh sát biển của mình, theo lời ông Carl Thayer, một chuyên gia phân tích quốc phòng ở Canberra, Úc, chuyên nghiên cứu về Việt Nam. Ông nói việc này phần lớn là vì thiếu kinh phí. Chuyển từ những thiết bị hạng nặng do Nga sản xuất, nước cung cấp vũ khí chính lâu nay cho Việt Nam, sang những thiết bị của Mỹ cũng là việc tốn kém đối với Việt Nam. Nhưng Việt Nam muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào vũ khí của Nga. Việt Nam đang nhờ Ấn Độ huấn luyện đội ngũ nhân viên của mình trên những tàu ngầm do Nga đóng và đang quay sang Israel để mua một số loại vũ khí. Tuần trước, các giới chức Việt Nam đã gặp đại diện các công ty cung cấp thiết bị quân sự của Mỹ, bao gồm cả Boeing và Lockheed Martin, tại một hội nghị chuyên đề tại Hà Nội để thảo luận về nhu cầu của quân đội Việt Nam. Ông Christopher Sveidu, một trong những người tham dự hội nghị này và là giám đốc đặc trách khuếch trương quốc tế cho EDI USA, một công ty cung cấp những thiết bị liên lạc truyền thông ở thành phố Philadelphia, cho The New York Times biết rằng phần mềm liên lạc truyền thông có vẻ như nằm gần đầu danh sách những thiết bị mà quân đội Việt Nam mong muốn. Song, Nga vẫn giữ đặc quyền tại Vịnh Cam Ranh, sử dụng căn cứ này để tiếp nhiên liệu cho những chuyến bay do thám bên trên đảo Guam. Vào hôm 17 tháng 5, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Nga Nguyễn Thành Sơn nói rằng Việt Nam sẵn sàng để Hải quân Nga quay trở lại căn cứ Cam Ranh, nơi mà Liên bang Xô Viết rồi Nga thuê làm căn cứ sau chiến tranh và rút đi vào năm 2002. Ông Sơn nhấn mạnh lập trường của Việt Nam là không gia nhập liên minh quân sự hoặc liên minh với một quốc gia khác nhằm chống lại nước thứ ba. Và trong bối cảnh này, việc thi hành hợp tác tại cảng Cam Ranh là để bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực là một hướng phù hợp. Ông Võ Văn Tạo, một nhà hoạt động vì dân chủ và nhân quyền, từng cầm súng chống Mỹ, lại bày tỏ mong muốn người Mỹ quay trở lại căn cứ cũ này. Trả lời phỏng vấn của nhà báo Jane Perles của The New York Times, ông nói, một số người nói họ muốn dân chủ, còn tôi nói tôi muốn người Mỹ quay trở lại Vịnh Cam Ranh. Rất nhiều người đồng ý với tôi. Những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông trong những năm gần đây đã khiến tình cảm bài Trung Quốc dâng cao ở Việt Nam, trong khi thiện cảm với Mỹ vọt lên đến mức đáng kinh ngạc, theo một cuộc khảo sát dư luận của Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện vào năm 2015. Đối với ông Tạo, sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông càng khiến ông nóng lòng chờ đợi người Mỹ quay trở lại. Ông nói, người Việt Nam rất tức giận về những đường băng của Trung Quốc ở Trường Sa. Chúng tôi nhận ra rằng họ chỉ mất có một giờ để tới và ném bom Sài Gòn.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ bắt đầu chuyến thăm Việt Nam vào đêm 22 tháng 5 với chặng dừng chân đầu tiên là Hà Nội. Lúc này, nhiều người trong thành phố bày tỏ sự quan tâm lớn đến chuyến thăm, cũng như hy vọng nhờ sự kiện này mà quan hệ hai nước sẽ phát triển hơn nữa. An Tôn tường trình từ Hà Nội.
Ít ngày trước khi Tổng thống Obama đến Hà Nội, thông tin liên quan đến chuyến thăm xuất hiện ngày càng thường xuyên trên các phương tiện truyền thông, làm nhiều người trong thành phố càng tò mò quan tâm. Đối với những người hay phải đi lại trên đường, họ quan tâm đến danh sách 25 tuyến phố sẽ bị cấm hoặc hạn chế xe cộ để phục vụ đoàn xe của Tổng thống Mỹ. Đồng thời, tùy theo lứa tuổi và công việc, mối quan tâm của từng người đến các khía cạnh cụ thể của chuyến thăm cũng khác nhau. Nam thanh niên tên Thảo, 27 tuổi, nói anh ấn tượng về thông tin có đến 1.600 người đi theo để phục vụ chuyến thăm thứ ba của một vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đến Việt Nam. Ngoài ra, Thảo cho rằng chuyến thăm là kết quả của hơn 2 thập niên hai nước bình thường hóa quan hệ. Anh nói:
"Chuyến thăm này được khoảng 20 năm khi bình thường hóa quan hệ Việt Nam rồi, thì đây nó cũng có nhiều cái mới, đầu tư nhiều, hỗ trợ Việt Nam nhiều trong các lĩnh vực. Như thế có khả năng là đất nước mình phát triển."
Còn Phạm Hương Giang, nữ sinh viên tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, ngôi trường được nhiều người gọi là Harvard của Việt Nam, lại quan tâm đến bài phát biểu mà Tổng thống Obama dự kiến sẽ đọc trước khoảng 2.000 khách mời tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Giang nói: "Cũng tại Đại học Ngoại thương, nam sinh viên tên Đạt cho rằng Tổng thống Obama không đơn thuần chỉ thăm xã giao mà có những mục đích cụ thể. Đạt nêu nhận định:
"Xét về cái tình hình hiện nay thì chắc là sẽ có những cái biện pháp, một là tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với lại Mỹ, đặc biệt là trong cái vấn đề Biển Đông hiện nay, chắc chắn sẽ có vấn đề đó. Và thứ hai là cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở nước ngoài và Việt Nam là những cái hợp tác giữa hai bên thì có thể được củng cố thêm, ngoài về chính trị còn ngoài về kinh tế."
Từ góc nhìn của một người đi trước một vài thế hệ so với những người thuộc lứa tuổi 20, ông Nguyễn Hồng Sơn, 74 tuổi, nhận xét về chuyến thăm sắp tới:
"Cái chuyến thăm của Tổng thống Obama Việt Nam là rất có lợi cho quan hệ giữa hai nước. Hiện nay trên thế giới thì cán cân lực lượng thì nó có nhiều cái thế. Theo tôi nghĩ là nếu như Mỹ và quan hệ Việt Nam chặt chẽ đấy thì cũng rất lợi, có lợi cho Việt Nam cũng như Mỹ. Để cân bằng cán cân lực lượng trên thế giới."
Đối với những người trẻ tuổi trong số gần 70% dân số Việt Nam dưới 40 tuổi, tức là sinh sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, họ chú ý đến tương lai của mối quan hệ hai nước hơn là việc hai nước từng là kẻ thù của nhau. Ngay cả ông Sơn, thuộc thế hệ đã trải qua cuộc chiến mà Việt Nam gọi là chống Mỹ cứu nước, cũng cho rằng xây đắp cho tương lai mới là quan trọng.
"Quá khứ đã khép lại rồi, thì nhân dân Việt Nam là rất là rộng lượng, quên đi quá khứ. Và bây giờ người ta nghĩ, tất cả dân Việt Nam cũng như dân nghĩ là nghĩ tới tương lai để xây dựng quan hệ giữa hai nước để cùng phát triển kinh tế, cùng ổn định chính trị. Mặc dù chế độ chính trị hai nước khác nhau, nhưng không, cái đó không hề quan trọng. Mục đích để giúp nhau phát triển kinh tế, thì đó là một cái rất tuyệt vời khi mà quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh."
Với thái độ hồ hởi, ông Sơn cũng chia sẻ điều ông muốn thấy ở quan hệ Việt Nam-Mỹ trong tương lai:
"Cầu mong rằng là quan hệ giữa hai nước Việt Mỹ ngày càng phát triển, ngày càng thắt chặt để giúp đỡ nhau phát triển kinh tế."
Điều ông Sơn nói cũng là ý nghĩ của những người trẻ tuổi như Hương Giang và Đạt, các sinh viên của một trường đại học hàng đầu Việt Nam. Họ đều đặc biệt quan tâm đến khía cạnh kinh tế của mối quan hệ, điều thiết thực nhất đối với họ.
Tôi nghĩ rằng là quan hệ của hai nước càng ngày càng tiến triển và trở nên thân thiết thì là một điều lợi để cho kinh tế của cả hai nước phát triển.
Khi hai bên đã có những hợp tác thì rất là gắn chặt, thì những cái rào cản sẽ được xóa bỏ. Như thế thì cho kinh tế nó sẽ được phát triển, thì như thế là khi cháu vào tham gia vào lực lượng nền kinh tế thì cũng sẽ được một ít lương có thể cao hơn này, hoặc là có nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài và Việt Nam thì có khi là cũng tạo cho cháu được công ăn việc làm lương cao.
Trong khi những người dân bình thường hướng sự chú ý đến những khía cạnh trực tiếp và thiết thực, các chuyên gia và nhà nghiên cứu có cái nhìn sâu hơn về chuyến thăm của ông Obama cũng như quan hệ Việt-Mỹ. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, đánh giá chuyến thăm của ông Obama là một bước phát triển trong quan hệ hai nước trong bối cảnh Việt Nam vừa tăng cường hội nhập quốc tế, vừa gặp những thách thức về an ninh chủ quyền ở Biển Đông. Ông Doanh cho rằng hai nước có những thuận lợi khi tăng cường hơn nữa quan hệ vì Mỹ và Việt Nam không có mâu thuẫn về lợi ích chiến lược, trong khi về mặt kinh tế hai nước không cạnh tranh nhau mà lại bổ sung cho nhau.
Hai nhà nước lại cũng chia sẻ những lợi ích chiến lược với nhau và không có những mâu thuẫn chiến lược nào quan trọng. Vì vậy cho nên là giữa hai nhà nước Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng sẽ xây dựng những các cái mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Tôi hy vọng là sẽ có những các cái hợp đồng hợp tác được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.
Từ góc độ người nghiên cứu và cố vấn chính sách đối ngoại, ông Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, đưa ra quan điểm thận trọng hơn về quan hệ hai nước. Ông phân tích rằng trong quan hệ Việt-Mỹ có bốn khác biệt mà cũng là những khó khăn thách thức. Thứ nhất, Mỹ là siêu cường toàn cầu nên Mỹ nhìn Việt Nam như một nhân tố trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, trong khi Việt Nam nhìn Mỹ chủ yếu từ góc độ song phương. Hai nước có những mối quan tâm chung ở khu vực Đông Nam Á, ở Biển Đông, song Việt Nam chưa phải là đối tác ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Khác biệt thứ hai theo ông Thái là về hợp tác, Mỹ muốn đi nhanh vì có tiềm lực lớn, trong khi Việt Nam muốn đi từ từ vì tiềm lực có hạn. Khác biệt thứ hai là Việt Nam muốn ưu tiên thúc đẩy quan hệ trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư vì có nhu cầu cấp bách để phát triển. Thế nhưng Mỹ đã là nước phát triển nên chú trọng đến các lĩnh vực an ninh, quân sự và quốc phòng. Cuối cùng, khác biệt ở những vấn đề do chiến tranh và lịch sử để lại. Ông Thái nói.
Nhìn lại 20 năm qua, thì quan hệ Việt-Mỹ từ đối thủ, từ kẻ thù thành bạn bè và từ bạn bè thành đối tác. Bước tiến rất quan trọng và rất dài. Nhưng bên cạnh đó lực cản không phải là ít. Nhưng ở đây tôi muốn chuyển đi một thông điệp thế này. Chúng ta cần nhìn Việt Nam quan hệ Việt-Mỹ bằng con mắt thực tế. Phải thấy rằng là có hai điểm. Một là hợp tác là có lợi. Nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập như thế này. Cái điểm thứ hai rất quan trọng là anh phải xử lý quan hệ Việt-Mỹ bằng cái đầu lạnh. Nhưng nhìn vào thực tế mà nói, hợp tác là con đường duy nhất đúng đắn để thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ, có lợi cho cả hai nước, có lợi cho hòa bình ổn định ở khu vực.
Liệu các nhà lãnh đạo, những người hoạch định chính sách của Việt Nam cũng có nhận thức về những điều quan trọng mà giới nghiên cứu cố vấn nêu ra như trên hay không? Vị Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng trong thời đại thông tin ngày nay, các lãnh đạo Việt Nam nhận thức được đầy đủ các vấn đề đó.
Nếu không có được những nhân tố như vậy, không có được cái đó, có lẽ quan hệ Việt-Mỹ đã không thể như ngày hôm nay. Chiến tranh đã lùi xa rồi, 41 năm rồi. Đã đến lúc cần phải đưa quan hệ Việt-Mỹ sang một trang mới. Cái tốt nhất là cùng nhau nhìn về tương lai, thấy được thực tiễn và làm cái gì đó tốt nhất. Và đó chính là những gì mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đang làm và đang suy nghĩ hiện nay. Có thể cái tốc độ, cái cách làm nó khác nhau, nhưng rõ ràng những gì đang diễn ra trong quan hệ Việt-Mỹ nó đang đi theo đúng cái xu hướng như vậy.
Chỉ còn hơn một ngày nữa, chuyến thăm của Tổng thống Obama sẽ thực sự diễn ra. Những gì các lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước sẽ thỏa thuận hoặc tuyên bố sẽ đặt ra lộ trình hoặc định hướng cho quan hệ hai nước trong nhiều năm tới. Lúc này, căn cứ vào những điều hai nước đã đạt được trong những năm qua, nhiều người dân và giới quan sát, phân tích, trông đợi chuyến thăm sẽ đi đến những kết quả cụ thể hữu ích, chứ không chỉ dừng lại ở một cuộc thăm viếng xã giao.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Nhung ở Việt Nam hỏi, kính thưa bác sĩ, mẹ cháu năm nay 57 tuổi ở Việt Nam. Mẹ cháu bị bệnh mắt trái giật nhiều, khi mắt giật thì miệng cũng méo theo, đã gần 2 năm mà vẫn chưa khỏi. Mẹ cháu có đi nhiều bệnh viện khám và bác sĩ chẩn đoán là bị dây thần kinh số 7. Khi uống thuốc bác sĩ kê toa, một tháng đầu thì mắt giảm giật được khoảng một nửa, nhưng khi hết thuốc thì lại bị giật nhiều như trước. Mẹ cháu cũng có đi châm cứu nhưng vẫn không thấy đỡ. Xin nhờ bác sĩ chỉ giúp mẹ cháu nên uống thuốc gì và nên làm gì. Xin cảm ơn bác sĩ nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh kho thắt các cơ ở một nửa bên mặt. các cử động của các cơ ở trên mặt của chúng ta phụ trách những cái biểu lộ của các nét mặt khác nhau, ví dụ như là cười, nhăn mặt hay là hút gió, thì những cái cơ đó nó được điều khiển do một cái sợi dây thần kinh, nó nối liền những cái cơ đó với lại cái thần kinh trung ương và gọi là cái dây thần kinh sọ số 7. Chúng ta có một dây thần kinh bên 7 ở bên tay phải và một cái dây ở bên tay trái. Thì dây thần kinh số 7 phần lớn nó là chỉ phụ trách cái vấn đề vận động. Và cái dây thần kinh này nó đem mệnh lệnh, nó đi từ một cái trung tâm ở trong cái cuống não. Nó đi ra khỏi cái cuống não, nó thoát ra khỏi cái hộp xương sọ, nó đi phía dưới cái lỗ tai của chúng ta. Và xong sau đó thì nó đi về hướng phía trước. Và nó chia ra thành 5 nhánh thần kinh, nó đến những cái cơ sở liên hệ, các cơ liên hệ. Ví dụ như cái cơ làm cho cái lông mày chúng ta nhúc nhích, cái cơ làm cho chúng ta nhắm mắt, nó cử động cái má hay là những cái cơ chung quanh cái miệng. Và nói chung là những cái cơ phụ trách cái sự biểu hiện ở trên cái khuôn mặt, tiếng Anh chúng ta gọi là facial expression. Thì trong một số trường hợp hiếm do cái thần kinh số 7 làm việc bất bình thường thì nó có thể phát ra những cái tín hiệu mà bình thường nó không có được phát ra, làm cho những cái cơ mặt ở trong vùng mà cái thần kinh nó kiểm soát, những cái cơ này nó co giật ngoài ý muốn của chúng ta. Và lúc đầu thường thường trong 92% trường hợp là cái dạng mà thường gặp nhất, thì những cái co giật này nó xuất hiện ở xung vùng chung quanh mắt. Và sau đó thì bệnh nó nặng hơn và nó lan ra toàn mặt và đi xuống phía dưới cằm. Và trong những cái thiểu số còn lại, cái 8% còn lại thì cái bệnh nó lan theo cái chiều ngược. Nghĩa là lúc đầu thì nó ở phía dưới cằm, sau đó nó lan lên về phía mắt. Và đại đa số thì nó chỉ xảy ra một bên, nhưng mà cũng có những cái trường hợp hiếm, cả hai bên đều bị. Và có nghĩa là bên phải cũng như bên trái đều bị co giật. Thì nói về một số điểm dịch học thì cái bệnh này nó là một cái bệnh hiếm, cho nên những cái điều chúng ta nói ở sau thì có thể là nó có tính cách chuyên môn nhiều. Và xin quý vị kiên nhẫn, vì trong khoảng chừng 100.000 người thì người ta tính ra có chừng 8 người cái này, cái bệnh như thế này. Có nghĩa là chừng 1 triệu người thì có chừng 80 người, mà hết cả nước Việt Nam thì chắc là chừng vài ngàn người. Và nếu mà phụ nữ thì nó bị cái bệnh này tương đối nhiều hơn là phái nam, và thường thường là cái tuổi từ 40 đến 60 tuổi. Và nói về triệu chứng thì chúng ta đã nói đây là cái triệu chứng duy nhất là một cái bên nửa mặt nó có những cái cử động nó không có kiểm soát được. Cái cử động này nó như là cái bắp thịt nó nằm ở dưới da, nó co giật liên hồi, và cái từ trong y khoa ta gọi là clonus. Và có thể nảy sinh lúc mà bệnh nhân bị mệt mỏi, lo âu hay là đọc sách báo. Tại vì lúc đọc sách báo thì chúng ta xài những cái cơ nó nằm xung quanh mắt. Và một số người bị liệt thần kinh số 7 do chấn thương, hay là một số người họ bị một cái bệnh gọi là cái bệnh Bell palsy. Bell là tên của cái ông bác sĩ tên Bell, và palsy có nghĩa là liệt. Những cái người này họ bị liệt một nửa mặt, mà đa số là mình tìm không có ra nguyên do. Thì những cái người đó sau khi họ bị liệt cái đó, họ cũng có thể bị cái chứng mà co giật các cơ một nửa bên mặt như mà chúng ta bàn ở đây. Thì nói về định bệnh thì thường bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám để phân biệt với những cái bệnh khác có thể gây ra những cái cử động bất bình thường ở trên mặt. Trong một cái buổi nói chuyện trước đây, chúng ta có bàn đến cái vấn đề những cái người họ bị giật cái cơ ở xung quanh con mắt. Nhưng mà đây là một cái bệnh khác, thì bác sĩ thần kinh họ sẽ phân biệt những cái bệnh khác nhau như vậy. Và cái chẩn đoán quan trọng nhất là bằng hình ảnh, là dùng cái cộng hưởng từ trường là MRI, Magnetic Resonance Imaging. Để mà cái MRI họ nghiên cứu cái tình trạng của cái dây thần kinh số 7. Người ta muốn xem cái dây thần kinh số 7 này nó có bị chèn ép ở trong cái gốc của nó, đi từ trong cái cuống não đi ra, nó có bị chèn ép hay không. Và thường thường là cái nguyên nhân mà chèn ép nó là do một cái mạch máu ở một cái vị trí bất bình thường. Cái mạch máu này thường thường là một cái mạch máu nó phụ trách phía dưới của cái tiểu não, hay là một cái mạch máu từ dưới đi lên, từ trong cái xương sống đi lên. Cái mạch máu động mạch ở trên tiểu não gọi là inferior cerebellar artery, và cái động mạch mà đi từ xương sống lên gọi là vertebral artery. Chúng ta nói cái điểm này là chúng ta sẽ nhắc lại trong cái phần mà trị liệu nói ở sau. Hiếm hơn thì có một cái u bướu hay là một cái mass nào đó nó đè lên trên cái dây thần kinh đó, mass compression, hay là một cái hư hại trong nơi trong não bộ, nơi cái thần kinh 7 nó xuất phát. Trên cái đường đi của cái dây thần kinh số 7 thì có một cái tổn hại nào đó, ví dụ như do cái người bệnh nhân đã từng bị stroke hay là bị một cái bệnh về thần kinh gọi là multiple sclerosis, là cái bệnh đa xơ ở trong cái hệ thần kinh của mình, thì những cái trường hợp này hiếm hơn. Bây giờ nói về trường hợp chữa trị thì vị thính giả nêu câu hỏi này, người mẹ của vị thính giả đó là dùng thuốc. Thì nói chung là đối với trường hợp dây thần kinh số 7, không, nếu mà trên MRI không có bị chèn ép, không có bị đè nén, và nếu mà triệu chứng còn nhẹ thì và giới hạn thôi, thì bác sĩ có thể dùng những cái thuốc để mà chữa cho bệnh nhân. Những cái thuốc uống loại thường được dùng để chống co giật như là carbamazepine, mà tên thương mại gọi là Tegretol, viết là T-E-G-R-E-T-O-L. Hay là một số nơi thì người ta dùng cái thuốc tên là gabapentin, là cũng thuộc vô trong cái loại thuốc chống co giật, nhưng mà nó có tác dụng làm kiểm soát trong những cái trường hợp mà những cái dây thần kinh nó hoạt động bị rối loạn. Một số người, một số khảo cứu dùng thuốc an thần, những cái thuốc làm cho cơ nó giãn ra, từ tiếng Anh gọi là muscle relaxant, hay là antispasmodic, cho nó bớt co giật những cái bậc cơ. Và trong cái nhóm này có một cái thuốc người ta có khảo cứu nhiều và tên là baclofen, viết là baclofen, và tên thương mại là lioresal. Một cái số thuốc mà chúng ta thường dùng trong những cái vấn đề như vậy thì có thể làm cho cái người bệnh phản ứng của họ nó chậm lại, có nghĩa là họ không có phản ứng nhanh như bình thường. Ví dụ như họ lái xe thì coi chừng là họ không có thể phản ứng trước tai nạn như là người bình thường được. Họ mệt mỏi và có thể đi vào cái tình trạng, nếu mà họ dùng cái thuốc đó lâu, tình trạng mà tùy thuộc vào thuốc là drug dependence, nói một cách khác là giống như không xài thuốc thì họ chịu không được. Và phải nhắc lại, trong đa số những cái thuốc này, trong lúc dùng thì không được uống rượu. Nhất là trong lúc uống thuốc baclofen thì đừng uống rượu. Và nếu mà bác sĩ cho mình uống cái thuốc theo dài hạn thì đừng có vì tự động mình ngưng cái thuốc đột ngột, cần phải theo dõi bác sĩ để bác sĩ nếu mà ngưng thuốc thì ngưng từ từ, vì không ít thì nhiều thì người bệnh cũng tùy thuộc vào cái thuốc đó, drug dependence. Trong cái danh sách những thứ thuốc mà vị thính giả nêu ra ở đây thì có cái thuốc tên là haloperidol. Haloperidol là một cái thuốc bình thường là dùng để chữa trong những cái bệnh tâm thần. Nhưng mà trong một số trường hợp, một số khảo cứu cũng đã dùng thử cái thuốc này. Nhưng mà nói chung những cái thuốc uống để chữa cái bệnh mà co thắt cơ ở nửa mặt này phần đông thì kết quả không có được khả quan cho lắm. Bây giờ chúng ta nói tới cái biện pháp là giải phẫu. Thì trong những cái trường hợp mà MRI, sau này thì người ta thấy đa số là những trường hợp thuộc về cái dạng này, là cái MRI cho thấy cái dây thần kinh số 7 nó bị đè, nó bị chèn ép do một cái mạch máu. Thì bác sĩ sẽ tìm cách giải quyết những cái chỗ mà cái dây thần kinh nó bị đè đó, và từ tiếng Anh người ta dùng gọi là microvascular decompression. Decompression là làm giảm bớt cái áp lực, giải tỏa cái áp lực. Vascular là cái mạch máu và micro là dùng cái phương tiện vi giải phẫu. Thì người bác sĩ họ giải phẫu thần kinh, họ khoan một cái lỗ vào trong phía sau của cái hộp xương sọ. Và nó họ phanh ra để đến cái chỗ mà cái dây thần kinh số 7 chúng ta trước đây đã nói là nó chui ra từ cái cuống não đó, ngang cái chỗ một cái đoạn não gọi là pons, có nghĩa là một cái cầu nó bắt ngang cái cuống não. Thì người ta sẽ thấy cái chỗ những cái mạch máu có nhiều khi nó cuộn xung quanh cái dây thần kinh đó và nó đè lên trên đó. Và bác sĩ họ nhét một cái miếng Teflon vào giữa mạch máu đang đè lên trên cái dây thần kinh số 7. Và người ta nói rằng trong 80-90% là căn cứ trên những cái khảo cứu ở bên Mỹ, thì người ta nói 80-90% là thành công. Người bệnh cảm thấy khỏi hẳn hoặc là cái triệu chứng họ giảm bớt đi nhiều trong 80-90%. và một cái số ít thì có thể triệu chứng sẽ trở lại sau một thời gian, thường thường là trước 2 năm, và lúc đó có thể là nếu cần người ta sẽ giải phẫu trở lại. Và giải phẫu thì có thể phức tạp, người mà giải phẫu có cần phải có chuyên môn cao về cái vấn đề giải phẫu thần kinh và tốn kém. Và những cái biến chứng mà có thể gặp là có thể làm tổn thương cho cái tiểu não. Tiểu não là cái phần, cái bộ não của chúng ta mà nó nhỏ, nó nằm phía sau, và gọi là tiểu não cerebellum. Hoặc là cái người bệnh có thể mất thính lực, có thể cái lỗ tai nó lạng hơn hồi trước, hoặc là có thể một cái hiện tượng nó gọi là rò rỉ cái nước tủy sống. Cái cerebrospinal fluid là một cái nước mà nó bọc xung quanh cái não bộ và cái tủy sống của chúng ta, thì nhiều khi sau khi giải phẫu nó có thể rò rỉ, nó kéo dài. Và những cái biến chứng này trong những cái khảo cứu mà tôi tham khảo được thì cộng lại thì thường thường là nó ít hơn là 5%, có nghĩa là không có nhiều. Nhưng mà nói đến biện pháp thứ ba là cái giải pháp hiện nay mà đa số những cái bài báo cáo người ta cho là cái biện pháp được ưa chuộng nhất, là người ta chích cái độc tố botulinum vào những cái bắp thịt ở trong cái phía bên mặt mà nó bị bệnh đó. Bác sĩ có thể chọn chích vào bắp thịt nào, là hướng dẫn bằng cách đo những cái đo điện ở trong các cái cơ đó, gọi là electromyography, nghĩa là đo cái luồng điện ở trong cái cơ đó và ta cái quyết định cái vùng nào là cần phải chích. Và những cái biến chứng có thể xảy ra là sụp mí mắt, hay là nhiều khi méo mặt, cái mặt nó không có đối xứng sau khi chích, nhưng mà thường thường một thời gian thì nó cũng trở lại bình thường, hoặc là yếu cơ mặt. Nói về cái thuốc Botox hay là botulinum loại A, botulinum A toxin, là một cái biện pháp như chúng ta nói là hữu hiệu hiện nay. Là cái thuốc này nó do một cái con vi khuẩn nó sản xuất. Thì khi mà chích cái thuốc đó vào những cái cơ liên hệ thì nó ức chế cái vấn đề giải phóng một cái chất chuyển tiếp gọi là acetylcholine. Từ cái chất này nó cần cho những cái dây thần kinh nó liên lạc với nhau. Thì cái thuốc này nó vô nó block cái sự liên lạc đó, cái dẫn truyền đó từ dây thần kinh này qua các cái cơ và làm cho cái cơ tê liệt. Thì thông thường những cái thuốc này được các bác sĩ dùng tới mục đích thẩm mỹ và xóa các vết nhăn ở trên mặt. Cho nên tôi nghĩ là tìm ra những cái thuốc này thì cũng không phải là khó. Và trong trường hợp này thì các cơ hay là các bắp thịt ở trên mặt thì nó không có giật nữa. Và những cái khảo cứu thì người ta thấy chừng sau 3 cho tới 5 ngày thì bệnh nhân cảm thấy thuyên giảm rất nhiều. Và thuốc tác dụng được chừng tới 3 đến 6 tháng thì sau đó cái nó yếu đi, nó hết tác dụng, và có lẽ chừng 6 tháng hay là ít hơn là phải chích lại để ngăn chặn cho những cái cơn giật tái xuất hiện. Và có một cái hiện tượng thì cũng hiếm thôi là sau nhiều năm thì thuốc nó có thể giảm hiệu nghiệm hơn là lúc ban đầu, có thể cần phải tăng cái liều lượng lên do cái cơ thể nó sinh ra những cái kháng thể chống lại thuốc. Và trước khi chấm dứt thì tôi xin nhắc lại là tất cả những cái nhận xét trên đây chỉ có cách thông tin tổng quát mà thôi. Cái vấn đề định bệnh là cái vị thính giả hỏi có phải đúng là hemispatial spasm hay là bệnh co thắt cơ nửa mặt hay không, đó là tùy để chúng ta bàn chỉ một cách là tổng quát, chứ không phải là định bệnh cho bệnh nhân. Bệnh nhân cần một bác sĩ chuyên về khoa thần kinh để mà khám và để và điều tra kỹ lưỡng và để những cái quyết định về những cái điều trị cần thiết cho mọi người. Và tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese www.voanevs.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh World in a Word do Hoàng Long dẫn giải.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Outrage. Outrage là danh từ, có nghĩa là cảm giác bàng hoàng và phẫn nộ về một điều gì đó. Outrage cũng là động từ, nghĩa là khiến ai đó bàng hoàng và phẫn nộ. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đưa ra một đề xuất đưa tới sự phẫn nộ và những lời trách cứ ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Đề xuất đó là gì? Mời bạn theo dõi câu chuyện sau đây.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown.
Republican frontrunner Donald Trump's proposal of a total ban on Muslims entering the United States has been drawing outrage and rebukes in the U.S. and from around the world. Last week, Trump proposed a total and complete shutdown of Muslims entering the country and said the ban should remain in place until our country's representatives can figure out what is going on. The statement came after a mass shooting in California by a Muslim couple believed to have been radicalized by extremists. Trump's statement drew criticism from the White House, Republican and Democratic presidential hopefuls, leaders of the American Muslim community, as well as many world leaders.
Ông Trump đề xuất một lệnh cấm toàn bộ và hết thảy người Hồi giáo vào Mỹ, cho đến khi những người đại diện của đất nước biết được chuyện gì đang xảy ra. Tuyên bố này được đưa ra sau vụ thảm sát ở bang California do một cặp vợ chồng người Hồi giáo được cho là đã bị cực đoan hóa thực hiện. Tuyên bố của ông Trump đã thu hút những chỉ trích từ Tòa Bạch Ốc, những ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa và Dân chủ, những nhà lãnh đạo cộng đồng người Hồi giáo ở Mỹ, cũng như nhiều nhà lãnh đạo khắp thế giới. Động từ propose là đề xuất, kiến nghị. Remain in place nghĩa là vẫn được giữ nguyên, vẫn có hiệu lực. Mass shooting là vụ xả súng hàng loạt. Và động từ radicalize nghĩa là cực đoan hóa. Một số cựu chiến binh chiến tranh người Anh tỏ ra giận dữ khi biết rằng không quân Anh đã bắt đầu ném bom những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria.
In the UK, some British war veterans are outraged to know the British Air Force has begun bombing ISIS targets in Syria. Members of the organization Veterans for Peace traveled to Downing Street and threw their war medals to protest the bombing outside the Prime Minister's residence. War solves nothing. I reject the notion completely, said Ben Griffin from the Veterans Group. Other veterans said that most wars are unnecessary and avoidable.
Những thành viên của tổ chức có tên là Cựu Chiến binh vì Hòa bình đã đi tới phố Downing và vứt huy chương chiến tranh của mình để phản đối vụ ném bom bên ngoài tư gia của Thủ tướng Anh. Họ nói rằng hầu hết những cuộc chiến tranh là không cần thiết và có thể tránh được. War veteran là cựu chiến binh chiến tranh. Bombing là vụ ném bom, đánh bom. Và unnecessary là không cần thiết. Đoàn tàu săn bắt cá voi của Nhật Bản đã tiếp tục hoạt động săn bắt cá voi ở Nam Cực sau một năm tạm dừng. Nói rằng việc này là để phục vụ nghiên cứu khoa học, trong khi những nhà môi trường toàn cầu phẫn nộ.
Finally, Japan's whaling fleet has resumed Antarctic whale hunting after a one-year pause, saying it is for scientific research and renewing outrage from global environmentalists. Japan's commissioner to the International Whaling Commission Joji Morishita, says the world must agree to disagree on whaling. The Japanese official added that the country's whaling fleet aims to kill 333 whales by the end of hunting season next year. Environmentalists from Sea Shepherd Australia have vowed to pursue the Japanese fleet and intervene in any slaughter of the mammals, as it has done for the past decade.
Ủy viên của Nhật Bản trong Ủy hội săn bắt cá voi nói rằng thế giới phải đồng ý là có sự bất đồng về việc săn bắt cá voi. Quan chức Nhật Bản này nói thêm rằng đoàn tàu đánh bắt cá voi của nước này nhắm mục tiêu giết 333 con cá voi đến cuối mùa săn bắt năm sau. Các nhà môi trường thuộc tổ chức Sea Shepherd Australia tuyên bố sẽ theo đuổi những đoàn tàu của Nhật Bản và can thiệp vào bất cứ vụ giết chóc nào như họ đã làm trong thập kỷ qua. Whaling là hoạt động săn bắt cá voi. Environmentalist là những người hoạt động vì môi trường. Fleet là đoàn tàu. Và slaughter là giết những con vật để lấy thịt. Tính từ outrageous có nghĩa là quá đáng, thái quá đến mức không thể chấp nhận được.
He thinks it is outrageous to promote Cheryl over him due to what he sees as her close connections with some members of the board.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
The Voice of America.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một thách thức đặc biệt khó khăn mà những xã hội khắp toàn cầu cùng đối mặt là tình trạng tham nhũng. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng toàn cầu gần đây do Vương quốc Anh tổ chức, Ngoại trưởng John Kerry nói: "Tất cả chúng ta đang chiến đấu một trận chiến vì nhà nước của chúng ta, vì đất nước của chúng ta, vì quốc gia nhà nước của chúng ta." Tham nhũng hiển lộ cũng giống như một kẻ địch, bởi vì nó phá hủy quốc gia nhà nước, giống như một số những phần tử cực đoan mà chúng ta đang chiến đấu chống lại, hoặc một số những thách thức khác mà chúng ta đang phải đối mặt. Tham nhũng là một trong những thách thức lớn nhất của thế giới. Nó là sự lạm quyền ở nhiều cấp độ, trong cả lĩnh vực công và tư, và nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Nó hủy hoại niềm tin của người dân đối với chính phủ của họ, làm suy yếu sự phát triển kinh tế, làm xói mòn sự tin tưởng vào những thể chế dân chủ và dọn đường cho những hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Ngoại trưởng Kerry viết trong một bài blog ngay trước khi hội nghị thượng đỉnh khai mạc rằng bằng việc làm tê liệt những chức năng cơ bản của nhà nước như an ninh và công lý, tham nhũng tạo nên một sự tức giận và khoảng trống mà những kẻ cực đoan hăm hở lấp đầy bằng những lời hứa giả trá về một tình hình tốt đẹp hơn. Điều đó giúp giải thích cách thức mà Daesh bán rẻ ở Iraq và vì sao Taliban vẫn tồn tại ở Afghanistan. Cho đến khi chúng ta ưu tiên chiến đấu chống tham nhũng, những nhóm tàn ác này sẽ tiếp tục lợi dụng những bất bình và tuyển mộ những người mới theo bước chúng, những người cảm thấy bị triệt tiêu sức mạnh, không được tôn trọng và tin rằng hệ thống truyền thống bị thao túng chống lại họ. Điều quan trọng cần lưu ý là phải cần nhiều sự can đảm để đứng lên chống lại tham nhũng. Đó là bởi vì thực tế là, ngay cả khi nhiều quốc gia đang gia tăng tính minh bạch và thắt chặt những luật lệ ngân hàng, có thể có ít nhất một hay hai quốc gia tìm cách thu hút tiền bẩn bằng cách duy trì sự bảo mật trong những giao dịch tiền tệ và nới lỏng luật lệ ngân hàng của họ. Thế nên, tùy thuộc vào hành động của thế giới, để bảo đảm không có nơi trú ẩn an toàn hay việc thoát tội không bị trừng trị cho tình trạng tham nhũng ở bất cứ nơi nào. Vì vậy, điều cấp thiết là những chính phủ trong cộng đồng thế giới, xã hội dân sự, lĩnh vực tư nhân và phương tiện truyền thông đến với nhau để thúc đẩy đà tiến có được tại hội nghị thượng đỉnh và có những bước đi cụ thể để phòng ngừa và chống tham nhũng. Ngoại trưởng Kerry viết, tham nhũng là chất độc làm xói mòn niềm tin, cướp tiền và tương lai của người dân và kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế ở những nơi cần tăng trưởng nhất. Đã quá thời điểm mà cộng đồng quốc tế phải ứng phó với tham nhũng bằng sự nghiêm túc và sự chú ý mà nó đáng nhận được.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay rời Washington để thực hiện chuyến công du kéo dài một tuần tới hai nước Á Châu, trong đó có chuyến viếng thăm thành phố Hiroshima, là nơi xảy ra vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên của thế giới. Chuyến du hành từ ngày 21 đến ngày 28 đến Việt Nam và Nhật Bản là chuyến công du Á Châu lần thứ 10 của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Một thông cáo của Tổng Bạch Ốc nói, chuyến đi này nêu bật cam kết của Tổng thống Obama đối với chiến lược tái cân bằng sang Á Châu-Thái Bình Dương và có mục đích gia tăng sự hợp tác về ngoại giao, kinh tế và an ninh với các quốc gia trong khu vực. Các thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu Tổng thống Barack Obama đòi Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm khi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo tại Hà Nội. Yêu cầu của thượng nghị sĩ Marco Rubio, John Boozman, John Cornyn, James Langford và Bill Cassidy đã được đưa ra trong lá thư đề ngày 20 tháng 5, một ngày trước khi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ lên đường tới Hà Nội. Lá thư đã bày tỏ quan tâm về việc nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục vi phạm các quyền của con người được quốc tế công nhận, và họ nói rằng trong lúc Việt Nam muốn tăng cường các mối quan hệ với Mỹ, thì Tổng thống Obama nên nhân cơ hội này để đặt tiến bộ về nhân quyền như một điều kiện tiên quyết cho việc tăng cường các mối quan hệ song phương. Các thượng nghị sĩ nói, Việt Nam đang giam cầm hơn 100 tù nhân lương tâm và Tổng thống Obama nên gây sức ép để đòi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người này. Họ cùng đề nghị ông Obama gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người bảo vệ nhân quyền, các nhà tranh đấu dân chủ, các nhà vật bất đồng chính kiến và thân nhân của những nhà tranh đấu đang bị giam cầm. Những dữ liệu phi hành cho thấy vài phút trước khi chuyến bay 804 của hãng Egypt Air rơi xuống Địa Trung Hải sáng sớm thứ Năm, chuông báo động khói trên máy bay đã reo. Cơ quan an toàn hàng không Pháp xác nhận tính xác thực của tin đó, nhưng một người phát ngôn của cơ quan nói rằng còn quá sớm để diễn giải và hiểu được nguyên do xảy ra tai nạn cho tới khi tìm ra xác máy bay hoặc những chiếc hộp đen, tức là máy ghi dữ liệu phi hành và máy ghi âm phòng lái. Chiếc Airbus chở 66 người đã rơi ở duyên hải mạng Bắc Ai Cập trong lúc gần tới Cairo sau khi cất cánh từ Paris. Các nhà lãnh đạo tài chính của khối G7 nhóm họp tại Nhật Bản cho biết là những người tiêu thụ trên khắp thế giới đang giữ tiền chứ không muốn chi tiêu, ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Các nhà lãnh đạo tài chính nói rằng thái độ bảo thủ về tài chính của giới tiêu thụ đã tạo ra nhiều vấn đề cho kinh tế toàn cầu bởi vì các công ty và công xưởng sản xuất những sản phẩm cho người tiêu dùng mà giới tiêu thụ không mua. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản ông Taro Aso nói không có nhu cầu và đó là một trong những vấn đề lớn nhất trên toàn thế giới. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ ông Jack Lew thì hối thúc các chính phủ và doanh nghiệp sử dụng mọi đòn bẩy chính sách để thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng Iraq ông Haider al-Abadi lên án những hành động của những người biểu tình ở Baghdad khi họ xông vào khu vực quốc tế là nơi tọa lạc của các tòa nhà chính phủ. Ông Abadi nói xông vào các trụ sở nhà nước và gây hư hại cho tài sản công là không thể chấp nhận và không thể dung thứ. Chiều hôm qua, những người biểu tình, đa số là những người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Shia Muqtada al-Sadr, đã xông vào các trụ sở chính phủ, kể cả văn phòng thủ tướng. Cảnh sát dùng lựu đạn cay để giải tán người biểu tình và tính đến trưa nay thì tình hình yên tĩnh đã được phục hồi tại phần lớn các khu vực trong thành phố.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.